Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 10, lễ Đức Maria Mân Côn. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến 38. Khi ấy, bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi của David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa." Kìa, bà Elizabeth thì họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là những lời sứ thần Gabriel đã chào chúc Đức Trinh Nữ Maria trong biến cố truyền tin. Sứ thần đã loan báo cho Đức Maria một niềm vui hòa vỡ, đó là mẹ trở thành Thiên Chúa Thánh Mẫu. Quả vậy, khi quảng đại đáp lời xin vâng, Đức Maria đã cưu mang Con Thiên Chúa nhập thể và mẹ trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu. Mẹ đã sinh hạ Chúa Kitô cho trần gian. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, chúng ta hãy dành để chiêm ngắm mầu nhiệm Kinh Mân Côi trong đời sống của người Kitô hữu. Có lẽ không ai là Kitô hữu xa lạ với lời kinh quen thuộc này. Ý nghĩa của lời kinh Mân Côi thật phong phú biết bao. Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong Tông Huấn Marialis Cultus đã nói lên những giá trị của kinh Mân Côi thật tuyệt vời. Ta có thể tóm tắt những lời giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng trong những điểm căn bản. Trước hết, lời kinh Mân Côi là lời kinh nguyện giản đơn. Quả vậy, không cầu kỳ. Những lời kinh quen thuộc lạy Cha, kính mừng sáng danh, làm thành chuỗi mân côi, làm thành tràng hạt mà mỗi Kitô hữu mỗi ngày trên môi miệng của mình không ngớt đọc lời ca tụng Thiên Chúa cùng với Đức Trinh Nữ Maria, ca tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Chúa thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Lời kinh nguyện giản đơn này giúp người tín hữu có thể đọc mọi chỗ mọi nơi. Thứ đến, lời kinh mân côi là lời kinh nguyện có tính chiêm niệm. Những lời kinh mân côi không phải chỉ là những lời trên đầu môi chót lưỡi, không phải chỉ là một thói quen rồi người Kitô hữu nhàm chán lặp đi lặp lại, nhưng mỗi chục kinh kính mừng là những mầu nhiệm được phút tỉa từ trong tim mừng, những mầu nhiệm của mùa vui, những mầu nhiệm của mùa sáng, những mầu nhiệm của mùa thương, những mầu nhiệm của mùa mừng. Tắt một lời, đó là quyển tin mừng thu gọn. Từ khi tôi hữu có thể suy niệm từng mầu nhiệm từ khi con Thiên Chúa nhập thể cho đến khi Ngài rao giảng tin mừng công khai, rồi cuộc vượt qua hồng phúc và Đức Kitô phục sinh vinh hiển. Tin mừng được lặp đi lặp lại trên môi miệng của người tín hữu. Ôi lời kinh đẹp biết bao. Lời kinh ấy cũng dạy dỗ chúng ta nhiều điều. Mỗi khi chúng ta suy gẫm các mầu nhiệm thánh kinh, chúng ta suy gẫm những kỳ công Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mẹ, chúng ta cũng được giáo huấn, chúng ta cũng được nhắc nhở để chúng ta sống những gì chúng ta suy niệm trong lời kinh mình đọc. Mỗi khi suy gẫm các mầu nhiệm tin mừng, chúng ta được mời gọi rập khuân cuộc đời mình theo những mầu nhiệm ấy. Thứ đến, lời kinh mân côi là lời kinh đi sát với cuộc đời. Không một biến cố buồn vui thành bại nào của đời sống Kitô hữu mà không được đỡ nâng nhờ các mầu nhiệm mân côi. Chính những lời kinh mân côi giúp chúng ta bước đi những bước chân của mẹ năm xưa. Chính lời kinh mân côi giúp chúng ta bước theo Chúa Giêsu trên hành trình nhập thể của người. Lời kinh ấy đi sát cái hành trình cuộc đời của mỗi chúng ta. Và những lời kinh mân côi cũng là những lời kinh có khả năng thanh luyện chúng ta để mỗi ngày chúng ta nhờ chiêm ngắm cuộc đời của Đức Kitô, chiêm ngắm cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cố gắng họa lại đời sống của các ngài để mỗi ngày chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô hơn. Cuối cùng, lời kinh mân côi là lời kinh dẫn chúng ta vào phụng vụ của Hội Thánh. Những mầu nhiệm mân côi đặt nền tảng trên tin mừng, đặc biệt là mầu nhiệm nhập thể và vượt qua, chuẩn bị tâm hồn cho người tín hữu sốt sắng cử hành các bí tích, cách riêng là bí tích thánh thể, tưởng niệm cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Như vậy, lời kinh mân côi như kho tàng quý báu mà Hội Thánh có được. Xin cho chúng ta nhờ hiểu biết càng thêm mến mộ và ước gì lời kinh mân côi luôn trên môi miệng của người tín hữu. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết cầu nguyện bằng kinh mân côi. Xin giúp cho chúng con biết yêu mến kinh mân côi. Xin cho chúng con biết sốt sắng lần hạt mân côi mỗi ngày để noi gương mẹ, chúng con bước theo Chúa Kitô, sống ơn gọi là môn đệ của mình. Amen.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các thành viên Thượng Hội đồng Giám mục 16 hãy để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn, đồng thời nhắc nhở rằng thái độ cần có trong Thượng Hội đồng này là lắng nghe và ăn chay những lời tuyên bố công cộng. Phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 bắt đầu từ lúc 4 giờ 15 phút chiều ngày 4 tháng 10 vừa qua tại Đại Thính đường Phaolô 6. Các tham dự viên ngồi quanh những bàn tròn, mỗi bàn khoảng 12 người. Đầu tiên là bàn của Đức Thánh Cha với vị chủ tịch theo lượt, hai vị hồng y tổng thư ký và tổng tường trình viên, cùng với hai vị phó tổng thư ký. Sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Ibrahim Setrak, giáo chủ công giáo Coptic Ai Cập, chủ tọa theo lượt, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu ngỏ lời với mọi người. Ngài đặc biệt cảnh giác rằng, nếu giữa anh chị em có những cách thức khác để tiến hành vì những lợi lộc phàm nhân riêng tư, thì sẽ không phải là Thượng Hội đồng, không phải là đồng hành. Đức Thánh Cha lặp lại rằng, vị giữ vai chính là Chúa Thánh Linh. Chúng ta đừng làm Thánh Linh buồn sầu với những lời trống rỗng và những điều tầm phào, là cái bệnh chung trong giáo hội. Quy luật của Thượng Hội đồng Giám mục hiện hành là trong công nghệ, các tham dự viên có thể tự do trao đổi với nhau về mọi vấn đề, nhưng để bảo vệ tự do của các tham dự viên đã phát biểu, cần phải kín đáo và không được tiết lộ nội dung ra bên ngoài. Trong huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tham dự viên hãy đọc và suy gẫm về bản văn của Thánh Basilio cả, về vai trò của Chúa Thánh Linh đã được trao đến tay các vị. Trong Thượng Hội đồng này, để nhường chỗ cho Thánh Linh, hãy học cách phân định và dành ưu tiên cho sự lắng nghe. Đây không phải là một nghị viện. Trong bài tường trình, Đức Hồng Y Mario Gretsch, người Mata, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, mô tả giáo hội đang ở ngã ba đường. Thách đố cấp thiết không thuộc loại bản chất thần học, nhưng đúng hơn ở tại vấn đề. Làm thế nào giáo hội có thể trở thành một dấu chỉ và dụng cụ tình thương của Thiên Chúa đối với mỗi người trong thời điểm lịch sử hiện nay? Trong bài tham luận tại phiên họp đầu tiên, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich dòng tên Tổng giám mục Luxembourg, trong tư cách là Tổng tường trình viên, đã trình bày tài liệu làm việc, làm căn bản cho Thượng Hội đồng này, và cũng giới thiệu phần thứ nhất của văn kiện cơ bản này, được các tham dự viên thảo luận trong các nhóm trong hai ngày 6 và 7 tháng 10 này. Trước khi kết thúc phiên đầu tiên, mọi người đã nghe chính từ của Đức Tân Hồng Y, Gregor Christ, tổng giám mục giáo phận Lourdes bên Ba Lan, và ông Matthew Thomas, một giáo dân. Cả hai đã nói về hành trình đồng hành đã thực hiện trong việc chuẩn bị Thượng Hội đồng này, đặc biệt nơi hàng chục giáo xứ trong lãnh thổ tổng giáo phận Lourdes ở Ba Lan, và tại hai hạt đại diện tông tòa Bắc và Nam Arabia.
Tin giáo hội tại Ấn Độ. Đức Hồng Y Topko bên Ấn Độ qua đời. Đức Hồng Y Telesphore Blasidus Topko, nguyên tổng giám mục giáo phận Ranchi ở miền đông bắc Ấn Độ, đã qua đời vào ngày 4 tháng 10 vừa qua, hưởng thọ 84 tuổi. Đức Hồng Y Topko thuộc bộ lạc Kurus và là người dân tộc Adivasi đầu tiên ở Ấn Độ được bổ nhiệm làm Hồng Y. Sau khi theo học tại Đại chủng viện Thánh Alberto ở Ấn, Ngài sang Roma theo học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo và thụ phong linh mục năm 1969. Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Đùm Là năm 1978 và năm 1985 trở thành tổng giám mục giáo phận Ranh Chỉ. Ngài du hành nhiều nơi và biết nhiều ngôn ngữ, đã đón tiếp Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai đến viếng thăm Ranh Chỉ năm 1986 và mẹ Teresa Calcutta năm 1994. Đức Hồng Y đã thực hiện nhiều công trình quan trọng về tôn giáo và xã hội ở bang Jharkhand, làm chủ tịch hội đồng giáo hội Ấn Độ Hải khóa tổng cộng 8 năm trời và từng làm chủ tịch thừa ủy của Thượng Hội đồng Giáo hội Thế giới kỳ thứ 11 về thánh thể, nguồn mạch và cột đỉnh đời sống và sứ mạng của giáo hội hồi tháng 10 năm 2005. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y Topko, Hồng Y đoàn còn 241 vị. Trong số này, có 136 vị là Hồng Y cử trì và 105 vị trên 80 tuổi.
phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng cổ võ việc chung tay bảo vệ môi trường. Để tiếp tục hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco qua thông điệp Laudato Si về bảo vệ ngôi nhà chung trái đất, tối Chủ nhật ngày 1 tháng 10 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Hội An, cha quản hạt Nam An, Đa Minh Cao Văn Đức đã chủ sự thánh lễ cổ võ việc chung tay bảo vệ môi trường, làm cho môi trường sống ngày càng thêm xanh sạch đẹp. Đồng tế với ngài trong thánh lễ có cha Ferro Sanen Nguyễn Văn Hiệu, giám đốc Caritas giáo phận, cha Gian Batista Nguyễn Văn Hải, chính xứ Hội An, đặc trách Caritas hạt Nam An, với sự tham dự của các thành viên Caritas, của đại diện hầu hết các giáo xứ trong giáo hạt và đông đảo tín hữu giáo xứ Hội An. Trong bài chia sẻ lời Chúa dựa trên câu chuyện dụ ngôn về hai người con trong Tin Mừng Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32, cha quản hạt mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy luôn nhớ thực hành lời Chúa dạy, nói đi đôi với làm. Nối kết với ý nghĩa thánh lễ này, cha Đa Minh nhắc lại một số ví dụ diễn ra trong cuộc sống. Nhiều nơi vẫn treo các khẩu hiệu trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, hay hãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Nhưng trong thực tế, nếu cứ làm ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn hãy thực hành lời Chúa, thực thi giáo huấn của giáo hội qua thông điệp của Đức Thánh Cha, từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày, các công việc trồng trọt, chăn nuôi, giữ vệ sinh đường làng ngõ xóm. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc Caritas Hải Phòng đã cảm ơn cha quản hạt, cha đặc trách và các vị ban điều hành Caritas hạt Nam An đã tổ chức một thánh lễ ý nghĩa. Ngài cũng nhắn nhủ thêm với cộng đoàn, tất cả chúng ta đều đang ở chung trên một con tàu, nếu con tàu ấy bị một lỗ rò nhỏ cũng có nguy cơ làm nó bị đắm. Bởi vậy, việc gìn giữ và bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Hơn nữa, đây là việc làm thực sự mang ý nghĩa bác ái vì nó hướng đến tha nhân, hướng đến lợi ích chung của cộng đồng. Nhân dịp này, quý cha cũng trao tặng tượng trưng mỗi giáo xứ trong giáo hạt Nam An hai thùng chứa rác. Giá trị tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa nhắc nhớ việc bảo vệ môi trường là việc làm thường xuyên, liên tục. Được biết, số thùng chứa rác này một phần từ quà tặng của Caritas Việt Nam thông qua Caritas giáo tỉnh miền Bắc trong khuôn khổ chương trình Ngày Thứ Bảy Xanh hưởng ứng chiến dịch Together We, chúng ta cùng nhau, đang được phát động và triển khai tại các giáo phận. Ước mong việc chung tay bảo vệ môi trường sống ngày càng được ý thức và lan tỏa nơi các giáo xứ, giáo họ, các hội đoàn, các giới. Bảo vệ môi trường là việc làm đẹp lòng Chúa, nên chắc chắn sẽ được Chúa chúc lành.
In Jerusalem, 5 người Do Thái cực đoan bị bắt vì tấn công kỳ tổ hữu. Hôm 4 tháng 10 vừa qua, cảnh sát Israel đã bắt giữ 5 người Do Thái cực đoan vì đã khạc ngộ chống các kỳ tổ hữu và những cơ sở của giáo hội ở cổ thành Jerusalem. Trong số những người bị bắt có 4 người lớn và 1 trẻ vị thành niên. Theo tin của giáo hội, các vụ tấn công của những người Do Thái cực đoan chống kỳ tổ hữu gia tăng trong thời gian gần đây. Chính quyền Israel đã thành lập các quán điều tra đặc biệt để đối phó với các hiện tượng hạt nổ và nhạo cười vì ghét bỏ các tín hữu Kitô tại cổ thành Jerusalem. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng đề nghị nới rộng các cuộc điều tra công khai và kín đáo về vấn đề này và áp dụng các biện pháp trừng phạt hành chính. Theo hãng tin Công giáo Đức KNA, chỉ huy trưởng khu vực Jerusalem, ông Doron Togerman, tuyên bố rằng chính quyền không dung thứ những hành động oán ghét chống lại một ai, dù đó là người Do Thái, Hồi giáo hay Kitô ở cổ thành hay các nơi khác ở Jerusalem. Sự biểu dương oán ghét trong các Kitô hữu là một vấn đề nghiêm trọng về giáo dục. Ông Togerman cũng mô tả sự kiện phần lớn các vụ phức tạp và tấn công như vậy không được trình báo là một thách đố. Theo ông, 2.000 máy thu hình và các thiết bị khác sẽ được bố trí để phát hiện và xử lý các vụ vi phạm như vậy. Hôm 3 tháng 10 trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã cùng với Đại Rabbi David Lau của hệ phái Ashkenazi đã lên án những vụ tấn công vừa nói. Có những video được phổ biến trên các mạng xã hội cho thấy những người Do Thái cực đoan đang khạc nhổ chống các Kitô hữu và các cơ sở của Kitô giáo ở cổ thành Jerusalem trong ngày Chủ nhật và thứ hai, mùng 1 và mùng 2 tháng 10, trong khi hàng chục ngàn người Do Thái đến cổ thành để cử hành lễ lều Sukkot. Thủ tướng Israel tuyên bố chính sách tuyệt đối không dung thứ đối với những vụ tấn công do những người Do Thái cực đoan chống lại các tín hữu không thuộc Do Thái giáo. Ông nói, Israel hoàn toàn cam kết bảo vệ quyền thánh thiêng, tự do hành đạo và tự do hành hương tại các nơi thánh của mọi tôn giáo. Đây là lần đầu tiên ông Netanyahu bày tỏ lập trường trên đây kể từ khi ông nhậm chức thủ tướng Israel hồi đầu tháng Giêng năm nay. Rabbi trưởng David Lau cũng lên án các thái độ xúc phạm vừa nói. Ông nói, luật của Do Thái giáo không hề biện minh cho những hành động như vậy, trái với lập luận của một số lãnh tụ người Do Thái cực đoan, cho rằng hạt nhổ vào những người Kitô là một phong tục cổ kính của Do Thái. Về phần các vị lãnh đạo Kitô như Đức Hồng Y Pierre Battista Isabella, thượng phụ thành Jerusalem, đã lên tiếng than phiền về những vụ tấn công Kitô hữu và tố giác rằng hiện tượng này gia tăng từ khi chính phủ hữu phái quốc gia chủ nghĩa lên cầm quyền tại Israel. Ngài gọi những vụ đó là thành phần của một vấn đề rộng lớn, trong đó những tiếng nói ôn hòa không được lắng nghe và những thái độ cực đoan khác nhau trở thành phương thế quan hệ duy nhất. Một trung tâm dữ liệu về các nạn nhân đã được những người thiện nguyện và các vị lãnh đạo tôn giáo thiết lập trên mạng cho thấy từ giữa tháng 6 đến ngày 24 tháng 9 có 42 vụ được trình bày. Có 80 vụ khác được biết đến kể từ đầu năm nay, nhưng con số thực sự của các vụ việc có thể cao hơn nhiều.
Tin Vatican. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức phê bình việc tách giáo hội khỏi chế độ nghị viện. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Gio Patrin, giám mục giáo phận Limburg, đại biểu của các giám mục Đức tại Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16, phê bình sự tách biệt rõ ràng giữa giáo hội công giáo và chế độ nghị viện. Trong bài giảng thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 16 vào ban sáng và bài mở đầu phiên họp đầu tiên vào ban chiều cùng ngày 4 tháng 10, Đức Thánh cha Francisco đều nhấn mạnh Thượng Hội đồng Giám mục này không phải là một nghị viện có các phe khác nhau. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí bên lề Thượng Hội đồng Giám mục, Đức cha Basin nói rằng cần thận trọng với những lời tuyên bố như vậy. Chế độ nghị viện là một giá trị lớn và đang bị lâm nguy tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả tại Trung Âu. Theo Đức cha, thật là nguy hiểm khi coi chế độ nghị viện như đối thủ với giáo hội. Nếu chúng ta có thể trao đổi các ý kiến với nhau trong sự cởi mở ở quốc hội, thì đó là một lợi điểm lớn. Đức cha Basin là một trong ba đại biểu của các giám mục Đức ở Thượng Hội đồng Giám mục này. Ngoài ra, có hai giám mục khác, người Đức, cũng được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm thành viên công nghị này. Đức cha Basin cho báo chí biết, Ngài không thấy có khác biệt lớn trong lối tiếp cận giữa con đường công nghị của Công giáo Đức và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Tuy nhiên, cách thức người Đức đối xử với nhau và văn hóa thảo luận của họ có thể làm cho các tín hữu ở các nước và đại lục khác lo sợ. Cách thức của Đức không thích hợp với mọi người và không thể chữa trị mọi sự. Tại Roma, tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm từ dự án cải tổ của Công giáo Đức.
Chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên cái ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong những lần trò chuyện trước, chúng ta đã nói về đề tài yêu bản thân. Lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài tôn trọng bản thân. Trong cuộc sống hiện tại, nhiều người theo xu hướng thực dụng hướng về đời sống vật chất hơn tinh thần. Nhiều người, nhất là giới trẻ ngày nay, thường xác định hạnh phúc và giá trị cuộc đời qua thành đạt, địa vị và nhất là tiền của. Các bạn có tán đồng quan điểm này không? Có lẽ một phần nào chăng? Thật ra, cuộc sống con người còn nhiều giá trị cao hơn bạc tiền và thành đạt. Của cải chỉ là những gì ngoại thân, không thể dựa trên nó để xác định niềm hạnh phúc, ý nghĩa hay giá trị của mình được. Hôm nay nó thuộc về mình, nhưng ngày mai có thể thuộc về người khác. Với nền kinh tế ngày nay, nhiều tỷ phú đã trắng tay và nhiều nông dân đã vươn lên, không những thoát nghèo mà còn sánh vai với các đại gia nổi tiếng. Giàu sang có thể thật sự đem đến cho chúng ta sự trọng nể và một tâm hồn bằng an thoải mái, vui vẻ không? Ai dám quả quyết rằng có? Danh vọng cũng chỉ là một lớp vỏ bọc. Giá trị cuộc đời không thể xác định qua sự thành đạt hay địa vị. Người ta có thể đạt đến hoặc ngay cả mua địa vị, nhưng phẩm chất cuộc đời thì phải tự xây dựng.
Ước mong mình sẽ trở thành đôi tay của Chúa, có tâm lòng yêu thương của Chúa. Như mẹ thánh Maria của xưa, như mẹ Teresa trong cuốn ra. Theo Chúa bao đời dưới ánh trăng không, theo Chúa bao đời dưới lời nói an bình, theo Chúa bao đời dưới đôi tay nhân ái, theo Chúa bao đời dưới trái tim thánh thiêng. Thank you.
Chúa vào đời từ ánh mắt cảm thông, theo Chúa vào đời từ lời nói an bình, theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái, theo Chúa vào đời từ trái tim khác
Thành đạt là một giá trị và là kết quả của nỗ lực bản thân. Tuy nhiên, điều làm nên chất lượng cuộc sống chính là thái độ sống của người thành đạt. Thành công không phải đợi mà có, cũng không phải là trông chờ vào cơ may hay duyên số, nhưng là tích cực vươn tới bằng chính sức lực của riêng mình. Những người thành đạt và có giá trị vì họ đã biết quý trọng giá trị, danh dự của bản thân. Chỉ có bản thân là tài sản chắc chắn nhất thuộc về mình, vì thế tôn trọng nó chính là bổn phận đầu tiên của chúng ta. Tôn trọng bản thân không có nghĩa là tự tôn, nhưng là cần phải biết mình ở bậc thang giá trị nào trong nhân phẩm của mình để ta có lòng tự trọng. Đôi lúc, chúng ta cần tỉnh thức để không bị bao vây bởi những lời nịnh hót, tâng bốc, ca tụng làm ta ngây ngất. Ta cũng không cần phải giản dựng dáng vẻ bên ngoài để khẳng định thực lực bên trong của mình. Vì chưng, nếu bên trong trống rỗng, thì cái bề ngoài không cân xứng ấy chỉ làm trò cười cho thiên hạ, và lắm khi mất tất cả hay mang họa vào thân. Câu chuyện lừa đội lốt sư tử trong ngụ ngôn của Ê-dốp sau đây sẽ nhắc cho chúng ta về điều này. Lừa khoác bộ da sư tử vào và tất cả mọi người, mọi con vật khác đều tưởng đấy là sư tử thật. Một cơn gió thổi tới, bộ da bị tung ra, thế là thấy rõ lừa. Người ta chạy đến nện cho lừa một trận như tử. Các bạn thân mến, nếu sự tỏa sáng từ bên ngoài trông rực rỡ và hấp dẫn, thì ánh sáng ấy xem như đang chiếu vào một hình nộm hay một pho tượng vô hồn. Giá trị bản thân không phải là do chính mình tìm cách để trưng ra cho mọi người biết đến, nhưng trước hết và trên hết, giá trị ấy tỏa sáng từ bên trong, từ tiềm năng, thực lực, tấm lòng, trí hiểu và cả thiện chí, nhất là từ cái tâm của ta. Nỗ lực để xem trọng bản thân là bước đầu, là bước tiếp theo và cũng là bước cuối cùng của cuộc đời. Nghĩa là chúng ta cần tỉnh thức để có thể luôn luôn gìn giữ những phẩm chất mình có và chú tâm bồi đắp thêm giá trị cho đời mình. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, suy cho cùng thì điều đáng giá nhất và cũng là món quà vô giá không chi sánh được, đó chính là bản thân. Nếu không coi trọng bản thân, không dám khẳng định sự tồn tại của mình, thì làm sao đòi hỏi người khác tôn trọng mình được? Tôn trọng bản thân là biết tự làm cho mình lớn lên qua việc trang bị cho đời mình những giá trị trường tồn. Làm sao để mình trở nên một người đáng yêu vì sống hiền hòa, khiêm tốn, một người nhân hậu biết cho đi và dẫn thân mưu cầu hạnh phúc cho người khác. Người tôn trọng bản thân luôn phấn đấu để thắng những điều xấu, điều thiếu lành mạnh trong chính mình và quanh mình. Luôn làm cho mình trở nên mới mẻ và trong sáng bằng cách giữ sức khỏe tinh thần và thể chất, luôn nâng cao phẩm chất đạo đức và trí tuệ. Không để mình bị ô nhiễm bởi những con người hay những làn sóng văn hóa thiếu lành mạnh. Tôn trọng bản thân là luôn cầu tiến, không ngừng học hỏi, sẵn sàng mở mình ra để khám phá, để lắng nghe, để nhìn, để ngâm cứu và để phản tỉnh. Làm sao cho những điều mới lạ có thể thấm nhập? thường xuyên tiếp cận và tiếp thu tất cả những gì giúp cải tiến phẩm chất đời mình. Bản thân chúng ta quý giá vô vàn vì mỗi người là độc nhất vô nhị. Trên thế gian sẽ không có ai giống hệt ai. Tuy vậy, nó rất tinh vi, mong manh, cần sự cẩn trọng tối đa. Vì nếu đã hư mất đi, rất khó sửa chữa. Nếu đã tổn thương, chắc khó chữa lành. Và nếu đã mất đi, khó có thể tìm lại. Vì thế, chúng ta cần chú trọng và nâng niu từng giây phút sống. Bản thân hay cuộc sống này là trách nhiệm của mỗi người. Hoàn cảnh và người khác chỉ góp phần rất nhỏ vào chất lượng cuộc sống của ta mà thôi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kinh Mân Côi sớm chiều chiêm niệm, lòng chân thành lời nguyện thiết tha, vui thương mừng sáng chan hòa, lời kinh hòa quyện trước tòa mẹ yêu. Fatima, mẹ mời con thảo, hãy vâng lời dạy bảo mẹ trao. Hạt mân côi nhuộm máu đào, Chúa thương trần thế đồi cao hiến mình. Hoa thắm sinh lời kinh khấn nguyện, 20 hoa màu nhiệm tình thương, hoa lòng thầm lặng tỏa hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chiều dài lịch sử, đã có một thời gian người Kitô hữu bị khủng hoảng đức tin, nên Thiên Chúa đã ban cho một phương thế cầu nguyện hữu hiệu, đó là kinh mân côi. Với những lời kinh đơn sơ ngắn gọn, chúng ta cùng với mẹ Maria suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ và tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa, cùng vui trong ngày ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, cùng bước theo Chúa Giêsu trong hành trình khổ giá và cùng hân hoan vui mừng khi Chúa phục sinh. Kinh Mân Côi là lời kinh kỳ diệu, chan chứa tình yêu, thấm đẫm tình con thảo với Đức Trinh Nữ Maria. Mỗi mầu nhiệm mân côi diễn tả tâm tình yêu mến của mẹ trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh kính mừng được dệt nên từ lời chào của sứ thần Gabriel hợp với lời mừng của bà Elizabeth, làm thành lời xưng tụng Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu. Kinh kính mừng cũng là lời cầu nguyện khẩn thiết của tín hữu dâng lên Thiên Chúa qua sự trợ giúp của mẹ Maria. Mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, là thụ tạo duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa. Khi sứ thần đến báo tin con Thiên Chúa sẽ giáng sinh làm người, mẹ Maria đã khiêm tốn thưa lên rằng: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền." Từ đây, cuộc đời mẹ đã thực sự thay đổi. Mẹ không còn sống cho riêng mình, nhưng hoàn toàn sống cho Thiên Chúa. Cưu mang Chúa Giêsu trong lòng, mẹ đã cưu mang cả vận mệnh của nhân loại. Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu không chỉ trong những lúc tràn trề niềm vui hạnh phúc, nhưng cả những lúc đứng bên bờ vực thẳm đau khổ. Mẹ không hề tỏ thái độ tuyệt vọng, nhưng luôn kiên vững trong niềm tin vào Thiên Chúa. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Cuộc đời mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Thăng trầm của đời mẹ gắn liền với mọi biến cố vui buồn của con mẹ. Nhờ thánh giá Chúa mà những hy sinh của mẹ trở nên ý nghĩa, nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà lời vâng phục của Chúa Giêsu được nên chọn, nhờ những giọt máu thánh Chúa đổ ra hòa với nước mắt của mẹ khai sinh nhân loại mới. Chúa Giêsu gieo rắc hạt giống sự sống trên thửa đất tốt của lòng mẹ. Cùng với mẹ Maria, các mầu nhiệm trong kinh mân côi hướng lòng trí chúng ta về Chúa Giêsu. Vì thế, kinh mân côi trở thành phương cách cầu nguyện hữu hiệu cho người tín hữu. Trong tông thư kinh mân côi, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về vai trò quan trọng của mẹ Maria trong lịch sử cứu độ như sau. Toàn thể lịch sử cứu độ theo một nghĩa nào đó đã hướng tới lời chào của Thiên Sứ Gabriel: "Vui lên đi, hỡi đấng đầy ơn phúc." Nếu như kế hoạch của Chúa Cha là quy tụ vạn vật trong Đức Kitô, thì toàn thể vũ trụ một cách nào đó đã được ân nghĩa của Thiên Chúa động chạm đến, ân nghĩa mà Chúa Cha đoái đến Đức Maria và làm cho mẹ trở thành thân mẫu của con người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi lời thưa xin vâng. Nhờ đó, mẹ Maria sẵn sàng để cho thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Hôm nay, phụng vụ giáo hội long trọng mừng lễ mẹ Maria với tước hiệu nữ vương gấp thánh Mân Côi. Chúng ta cùng lắng nghe lời mẹ nhắn nhủ: hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng trái tim mẹ. Và mẹ đã hứa, những ai trung thành lần hạt Mân Côi khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn và sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời. Lạy mẹ Maria, lời kinh Mân Côi là tiếng lòng con thảo hướng về mẹ. Xin mẹ giúp chúng con biết thiết tha thực thi thánh ý Chúa qua từng mầu nhiệm Mân Côi. Nhờ lời truyền cầu của mẹ, kinh Mân Côi sẽ trở thành chiếc cầu thiêng liêng, đưa dẫn chúng con vượt qua thân phận con người yếu đuối để tiến vào miền sự sống vinh quang. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.